Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong chương trình thời sự quốc tế của đài VOA sáng thứ Tư ngày 7 tháng 12 năm 2022 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm Nga lộ điểm yếu khi máy bay không người lái của Ukraine thâm nhập sâu để tấn công.
Our two countries share a common vision for a free and open Indo-Pacific, and we seek a region where all countries are free to chart their own course.
Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin nói Mỹ, Úc quyết tâm đẩy lùi hoạt động quân sự của Trung Quốc. Trung tâm Hoa Kỳ hợp tác tổ chức giải vô địch Robotics ở Việt Nam. Mỹ đưa Việt Nam vào danh sách theo dõi đặc biệt vì vi phạm tự do tôn giáo.
Phải tìm mọi cách ngăn chặn những đảng viên, những cán bộ cộng sản mà đàn áp tôn giáo trước đi vào cái danh sách đặc biệt đó. Thế thì chúng ta phải ngăn chặn những người đó trước. Chứ nếu mà đưa vào cái danh sách CPC, tất nhiên người dân Việt Nam sẽ khổ.
Ông Hứa Phi, chánh trị sự Cao Đài, thành viên của Hội đồng Liên tôn Việt Nam, nói với VOA. Nhưng trước hết là bản tin quốc tế. Bộ trưởng Quốc phòng Úc và Mỹ quyết tâm đẩy lùi các hoạt động quân sự gây bất ổn của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Họ cho biết trong một tuyên bố sau cuộc họp tại Lầu Năm Góc.
Our two countries share a common vision for a free and open Indo-Pacific, and we seek a region where all countries are free to chart their own course.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin gặp người tương nhiệm Úc tại Washington hôm 5 tháng 12, gắn với cuộc hội đàm Austin hàng năm sẽ diễn ra vào ngày 6 tháng 12 và cũng sẽ có mặt các bộ trưởng ngoại giao của hai nước. Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace cũng sẽ tham dự cuộc họp trực diện đầu tiên của các bộ trưởng nhóm AUKUS hôm 7 tháng 12 tại Washington. Liên minh công nghệ quốc phòng của Úc, Mỹ và Anh được thành lập để cung cấp công nghệ tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân cho Úc. Cuộc họp của AUKUS diễn ra vào thời điểm quan trọng đối với ba nước, vốn dự kiến sẽ quyết định vào tháng 3 liệu tàu ngầm cung cấp cho Úc sẽ là của Anh hay của Mỹ và thiết lập lộ trình cho hạm đội Úc. Úc cho biết họ cần tầm hoạt động xa và khả năng tàng hình của các tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân, nhưng sẽ mang theo vũ khí quy ước khi họ trang bị cho Úc. Phúc trình của Bộ Quốc phòng Mỹ về Trung Quốc hồi tuần trước cho biết Bắc Kinh đang thực hiện một nỗ lực ngoại giao để lên án và lật đổ AUKUS. Có thêm sân bay thứ ba của Nga bốc cháy hôm 6 tháng 12 sau một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái, một ngày sau khi Ukraine cho thấy rõ họ có khả năng thâm nhập sâu hàng trăm km vào không phận Nga với các cuộc oanh tạc tại hai căn cứ không quân của Nga. Giới chức thành phố Kursk của Nga nằm gần với Ukraine công bố hình ảnh khói đen phía trên một sân bay vào sáng sớm ngày 6 tháng 12 sau cuộc tấn công mới nhất. Thống đốc khu vực cho biết một bồn dầu ở đó đã bốc cháy nhưng không có thương vong. Vụ việc diễn ra một ngày sau khi Nga xác nhận họ bị tấn công bởi máy bay không người lái thời Liên Xô, theo lời mô tả của họ tại căn cứ không quân Engels, nơi phi đội máy bay ném bom chiến lược khổng lồ của Nga trú đóng, và ở Ryazan, chỉ cách Moscow vài giờ lái xe. Kiev không trực tiếp nhận trách nhiệm về các cuộc tấn công này, nhưng tỏ ra rất vui mừng. Nếu Nga đánh giá các vụ việc này là tấn công có chủ ý, họ có thể sẽ coi chúng là một trong những thất bại chiến lược lớn nhất trong việc bảo vệ lực lượng kể từ khi cuộc xâm lược Ukraine khai mào, Bộ Quốc phòng Anh cho biết hôm 6 tháng 12. Bộ Quốc phòng Nga cho biết có 3 quân nhân thiệt mạng trong vụ oanh kích tại Ryazan. Tuy các cuộc tấn công này nhằm vào các mục tiêu quân sự, song Nga vẫn gọi đây là hành động khủng bố và cho biết mục tiêu của việc này là vô hiệu hóa máy bay tầm xa của họ. Ukraine không bao giờ nhận trách nhiệm về các cuộc tấn công bên trong lãnh thổ Nga. Khi được hỏi về các cuộc tấn công này, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksiy Reznikov lặp lại lời nói đùa lâu nay rằng các vụ nổ tại các căn cứ Nga là do những người hút thuốc lá bất cẩn gây ra. Nga hôm 6 tháng 12 cho biết họ có thể đồng ý với Mỹ về sự cần thiết phải tạo lập nền hòa bình lâu dài ở Ukraine, nhưng họ cũng đã hạ thấp triển vọng đàm phán cho đến khi Nga đạt được các mục tiêu của chiến dịch quân sự đặc biệt. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nói trong một cuộc phỏng vấn 5 tháng 12 rằng cuộc xung đột ở Ukraine hiện đã bước sang tháng thứ 10, gần như chắc chắn sẽ kết thúc bằng ngoại giao và đàm phán, và rằng hòa bình, công bằng và bền vững là cần thiết. Đáp lại bình luận của ông Blinken, phát ngôn viên Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov cho biết ông đồng ý hòa bình là cần thiết. Việc ông ấy nói rằng kết quả phải là nền hòa bình công bằng và bền vững, chúng tôi có thể đồng ý về điều này, ông nói. Nhưng đối với triển vọng đàm phán nào đó, chúng tôi không thấy có vào lúc này. Chúng tôi đã nhiều lần nói như vậy. Khi được hỏi sẽ cần điều gì để triển vọng đó thành hiện thực, ông nói các mục tiêu của chiến dịch quân sự đặc biệt phải đạt được. Nga phải và sẽ đạt được các mục tiêu mà mình đề ra.
Podcast Thời sự quốc tế của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA cập nhật tin tức thời sự quốc tế mới nhất mỗi ngày, các chuyên mục đặc biệt về Việt Nam và thế giới, các bài phỏng vấn, tường trình, bình luận và phóng sự của phóng viên và cộng tác viên Đài VOA về các vấn đề liên quan đến Việt Nam và quốc tế. Mời quý thính giả đăng ký podcast Thời sự quốc tế VOA trên các ứng dụng Spotify, Google Podcast, Apple Podcast hay trên bất cứ ứng dụng phổ biến nào để nghe podcast Thời sự quốc tế VOA mới mỗi ngày.
Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken vừa công bố quyết định đưa Việt Nam vào danh sách theo dõi đặc biệt vì có những vi phạm nghiêm trọng về quyền tự do tôn giáo. Khi bị đưa vào danh sách này, Việt Nam sẽ bị Hoa Kỳ theo dõi sát sao và các quan chức vi phạm có nguy cơ phải đối mặt với các biện pháp chế tài. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ dẫn lời Ngoại trưởng Blinken trong thông báo ngày 2 tháng 12 nói rằng ông đưa Việt Nam vào danh sách theo dõi đặc biệt vì nước này thực hiện hoặc dung túng cho những vi phạm nghiêm trọng về quyền tự do tôn giáo. Ngày hôm 2 tháng 12, VOA đã liên lạc Bộ Ngoại giao Việt Nam và Đại sứ quán Việt Nam tại Washington, D.C. đề nghị bình luận về công bố này của Ngoại trưởng Mỹ, nhưng đến nay vẫn chưa được phản hồi. Vài tháng trước, trong một tuyên bố gửi cho VOA, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam cho rằng nước này luôn thực hiện nhất quán chính sách tôn trọng và đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo. Bộ Ngoại giao Mỹ quyết định đưa Việt Nam vào danh sách theo dõi đặc biệt lần này sau nhiều lần Quỹ hội Tự do Tôn giáo Quốc tế của Hoa Kỳ USOP liên tục đề nghị Bộ đưa Việt Nam vào danh sách quan tâm đặc biệt CBC vì cho rằng Việt Nam vi phạm một cách nghiêm trọng về tự do tôn giáo. Mặc dù chưa được đáp ứng đầy đủ theo đề nghị, nhưng USOP cũng hoan nghênh quyết định này của ông Blinken. Ông Abraham Cooper, phó chủ tịch của USOP, viết trên Twitter, mặc dù chúng tôi tin rằng các điều kiện ở Việt Nam đáp ứng tiêu chuẩn CPC, nhưng chúng tôi hy vọng việc Bộ Ngoại giao Mỹ đưa Việt Nam vào danh sách theo dõi đặc biệt sẽ khuyến khích chính phủ Việt Nam thực hiện các bước cụ thể để giải quyết các mối quan ngại lâu dài về tự do tôn giáo. Ủy viên USOP Frederick Davi viết trên Twitter hôm 2 tháng 12, chúng tôi hoan nghênh việc Bộ Ngoại giao Mỹ đưa Việt Nam vào danh sách theo dõi đặc biệt, mặc dù USOP đã liên tục khuyến nghị liệt Việt Nam vào danh sách CBC từ năm 2002 và vẫn lo ngại về các điều kiện tự do tôn giáo của nước này. USOP cho rằng vi phạm tự do tôn giáo ở Việt Nam vẫn có hệ thống, luôn tiếp diễn và nghiêm trọng, ảnh hưởng nhiều đến những người Hờ Mông, người thượng theo đạo Tin Lành, Phật giáo Hòa Hảo thuần túy, Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, Cao đài Độc lập và nhiều nhóm khác, đồng thời kêu gọi Bộ Ngoại giao tiếp tục giải quyết những lo ngại này. Từ 2005 đến 2006, Việt Nam bị Bộ Ngoại giao Mỹ đưa vào danh sách CPC, nhưng đến năm 2007, Việt Nam được đưa ra khỏi danh sách này do Việt Nam cam kết cải thiện chính sách về tôn giáo. Việc thiết lập danh sách theo dõi đặc biệt dựa theo đạo luật tự do tôn giáo quốc tế Frank Wolf được Quốc hội Mỹ thông qua và Tổng thống ký ban hành vào ngày 16 tháng 12, 2016. Đạo luật này bổ sung cho đạo luật tự do tôn giáo quốc tế ban hành 1998, mà theo đó chỉ có cơ chế thiết lập danh sách CPC. Với đạo luật bổ sung này, những quốc gia chưa chạm ngưỡng CPC nhưng gần chạm ngưỡng này phải bị đưa vào danh sách theo dõi đặc biệt để theo dõi một cách sát sao, và nếu sau một thời gian vẫn không cải thiện, đó là căn cứ để đưa vào danh sách CPC. Những quốc gia bị đình chỉ CPC phải đối mặt với các biện pháp trừng phạt dưới mức nặng nhất là cấm vận. Các nhà hoạt động và các tổ chức tôn giáo độc lập ở Việt Nam hoan nghênh quyết định này của Ngoại trưởng Mỹ, đồng thời kêu gọi Washington gây áp lực với Hà Nội nhiều hơn nữa để Việt Nam thay đổi chính sách về tự do tôn giáo. Hòa thượng Thích Không Tánh ở thành phố Hồ Chí Minh, một thành viên của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, hôm 5 tháng 12 bày tỏ sự đồng tình.
Vậy điều đó chứng tỏ rằng Hoa Kỳ cũng có lòng đối với cái vấn đề tình trạng vi phạm nhân quyền tự do tôn giáo Việt Nam. và trong lòng chúng tôi cũng vui, nhưng mà có một cái rằng là không biết rằng cái Hoa Kỳ có những cái gì chế tài hoặc là có những cái gì để làm cho Việt Nam là phải gọi là thực hiện và tôn trọng và các cái công ước quốc tế về các vấn đề tự do tôn giáo thực sự không.
Khi một quốc gia bị đưa vào danh sách theo dõi đặc biệt, Bộ Ngoại giao Mỹ hàng năm phải cung cấp cho Quốc hội danh sách các vi phạm nghiêm trọng, danh tính những thủ phạm đằng sau mỗi vi phạm và biện pháp chế tài đã áp dụng đối với từng thủ phạm. Các biện pháp chế tài này bao gồm cấm nhập cảnh vĩnh viễn thủ phạm và các thành viên gia đình của thủ phạm, đóng băng tài sản ở Mỹ của thủ phạm tương tự như đạo luật Magnitsky toàn cầu 2016 của Mỹ. Từ Lâm Đồng, ông Hứa Phi, Chánh trị sự Cao Đài, thành viên của Hội đồng Liên tôn Việt Nam, bày tỏ sự đồng tình với động thái mới nhất của Bộ Ngoại giao Mỹ, đồng thời đưa ra khuyến nghị rằng Mỹ nên có những chế tài như đạo luật Magnitsky nhằm vào các quan chức vi phạm, nhưng chưa nên vội vàng đưa Việt Nam vào danh sách CPC. Ông nói,
phải tìm mọi cách ngăn chặn những đảng viên, những cán bộ cộng sản và đàn áp tôn giáo trước đi vào cái danh sách đặc biệt đó. Thế thì chúng ta phải ngăn chặn những người đó trước. Chứ nếu mà đưa vào cái danh sách CPC, tất nhiên người dân Việt Nam sẽ khổ. Và chúng tôi mong muốn rằng những nước mà muốn ngăn cản công việc này thì chúng ta phải làm theo cái đạo luật Magnitsky toàn cầu của chính phủ Hoa Kỳ.
Một tín đồ Tin Lành Đấng Christ Tây Nguyên không nêu danh tính vì lý do an toàn nói với VOA rằng ông rất vui mừng vì Việt Nam bị đưa vào danh sách theo dõi đặc biệt, đồng thời kêu gọi Washington gây áp lực nhiều hơn nữa đối với Hà Nội. Ông nói,
cho Việt Nam cho nó thay đổi nữa là tại vì họ đàn áp tôn giáo nó nhiều lắm mà ở Việt Nam mình á. Họ không cho mình là đi nhóm mà không cho đi rao giảng nữa. Họ là cấm cái nhất là cái nhóm lõi à, nhóm lõi Tây Nguyên à. Dạ, cũng cho là cho Hoa Kỳ nó đàn áp cho Việt Nam nó mạnh hơn, cho nó đàn áp người Tây Nguyên nó cũng giảm bớt à, cho nó cho Hoa Kỳ.
Tổ chức phi chính phủ BBSOS ở Hoa Kỳ nhận định rằng việc Mỹ đưa Việt Nam vào danh sách theo dõi đặc biệt được xem như là một cú sốc lớn thứ hai đối với Hà Nội trong vòng chưa đầy 5 tháng qua. Vào ngày 19 tháng 7, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã xếp Việt Nam vào bậc 3, tier 3, là bậc tệ nhất về buôn người, với nguy cơ chính phủ do đảng Cộng sản lãnh đạo bị cấm vận và cá nhân các quan chức chính quyền bị chế tài. Trong khi Hoa Kỳ và các quốc gia phương Tây thường xuyên lên tiếng về tình hình tự do tôn giáo Việt Nam và đã nêu vấn đề này ở các cấp cao nhất trong chính phủ, chính quyền Việt Nam vẫn một mực cho rằng Việt Nam đã có những bước phát triển vượt bậc trong việc đảm bảo tự do tín ngưỡng tôn giáo của người dân. Chưa bao giờ các tôn giáo có điều kiện phát triển như hiện nay. Truyền thông Việt Nam lặp đi lặp lại các phát biểu rằng nhà nước Việt Nam tôn trọng và bảo vệ quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo theo pháp luật, nhưng đồng thời nhấn mạnh rằng chính quyền nghiêm cấm hoạt động lợi dụng tôn giáo để vi phạm pháp luật, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của nhà nước, của công dân.
Trung tâm Hoa Kỳ tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh thuộc Đại sứ quán và Lãnh sứ quán Mỹ tại Việt Nam cùng tổ chức phi lợi nhuận STEAM for Việt Nam và Đại học Bách khoa Hà Nội mới công bố hợp tác tổ chức giải đấu có tên gọi giải vô địch Vex IQ Robotics toàn quốc năm 2023 ở Việt Nam. Theo thông báo từ Đại sứ quán Hoa Kỳ hôm 6 tháng 12, giải này tuân theo các tiêu chuẩn đặt ra bởi Tổ chức Giáo dục và Thi đấu Robotics REC với nguyện vọng đưa 10 đội tuyển Việt Nam sang tranh tài tại giải đấu Robotics lớn nhất thế giới là Vex Robotics World Championship 2023 tại Dallas, Texas. Về cuộc tranh tài năm nay, Đại sứ quán Mỹ dẫn lời Đại sứ Mark Napper nói rằng ông không thể diễn tả hết sự ấn tượng của mình về các đội thi và rằng Việt Nam chắc chắn sẽ có một tương lai tươi sáng. Cơ quan ngoại giao Mỹ còn dẫn lời nhà đồng sáng lập tổ chức STEAM for Việt Nam, tiến sĩ Trần Việt Hùng nói rất vui mừng vì giờ đây các em học sinh ở tất cả các vùng miền của Việt Nam đều có cơ hội được học tập và tham gia các thử thách không khác gì so với các em học sinh ở các nước phát triển như Mỹ. Hy vọng rằng qua những trải nghiệm như cuộc thi lần này, các em dần sẽ có các kỹ năng và kinh nghiệm cần thiết để có thể cạnh tranh trên thị trường công việc toàn cầu sau này, ông Hùng nói thêm theo Đại sứ quán Mỹ. Cơ quan ngoại giao này nói rằng giải vô địch Vex IQ Robotics toàn quốc năm 2023 là giải đấu robotics quy mô lớn giúp học sinh cả nước thực hành các kiến thức liên quan tới khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học để nâng cao kết quả học tập của các em, cũng như học sinh còn phát triển các kỹ năng mềm cần thiết cho tương lai như kỹ năng tư duy máy tính, giải quyết vấn đề và kỹ năng làm việc nhóm. Chương trình hy vọng sẽ thu hút sự quan tâm của khoảng 250 đội chơi trên cả nước.
Chương trình Thời sự quốc tế của đài VOA xin được kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại quý thính giả trong bản tin Thời sự quốc tế ngày mai. This program has come to you from the Voice of America, Washington.